làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Phương Quỳnh và Nhã Quyên kính mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Mời quý vị gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho câu chuyện của cô Kiều ngày hôm nay. Dạ, Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti.
À, vâng, cô Bích Ti trở lại cùng với Phương Quỳnh, Nhã Quyên và cùng với quý thính giả thân thương của chương trình. Và mong rằng quý vị vẫn tiếp tục lắng nghe chương trình ngày hôm nay cũng như là gọi vào góp ý cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô và Nhã Quyên. Phương Quỳnh xin được kính mời vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây. Hello.
Chị Thảo Xuân, Nhã Quyên ơi.
Dạ, chào chị Quảng Xuân.
Dạ, biết chị chào chị Quảng Xuân. Dạ, chị có khỏe không chị Quảng Xuân ơi?
Dạ, cảm ơn chị Bích Ti, Quảng Xuân khỏe. Mấy tuần nay cũng lưu hàng ta không có tham gia chương trình, là cũng nhớ chương trình, nhớ chị Bích Ti.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, chào Phương Quỳnh, chào Nhã Quyên, xin lỗi tại
đợi
lâu quá, bỏ đi chạy vòng vòng.
Dạ, cũng xin lỗi rất nhiều bởi vì đài cũng cần có những quảng cáo.
Dạ, đúng rồi. Dạ, đương nhiên không, Quảng Xuân lợi, không có sao được, chỉ là vui thôi. Có một chút xíu góp ý cho cô Kiều nói, bây giờ thì cái vấn đề này nó dễ mà nó rất là khó, tại vì bây giờ mình sẽ góp ý theo cái cách sống của người Á Đông hay là cô Kiều muốn góp ý theo cách sống của người phương Tây. Nhưng mà đây mà tôi thì chọn nghĩ đó, nếu mà sống theo phương Tây thì chắc cô đã không phải đắn đo để mà phải có một lá thư mà nhờ thính giả góp ý đâu. Cô là bây giờ giữa cái lý trí với tình cảm nó đang giằng xé. Giờ Quảng Xuân nghe câu chuyện của cô thì Quảng Xuân lại nhớ câu chuyện của mình. Hồi năm mình 20 tuổi cũng có một mối tình bắt vai rất là dễ thương, mối tình vô cùng lãng mạn mà cả hai bên đều thầm thương đậm nhớ nhưng không ai mở lời hết. Rồi cuối cùng thì biến chàng cũng biến mất tiêu à. Thì Quảng Xuân nghĩ là chắc là tại mình xấu xí quá, mình không có duyên, hay không có duyên mà không có nợ thì chắc là người vậy. Nhưng mà sau này gặp lại thì anh nói anh rất thương mình, nhưng mà bởi vì anh cũng mặc cảm về vấn đề gia thế, bởi vì lúc đó là gia đình anh là chị hát cô, ông bố đi học tập rất là xa, rồi nhà nghèo lắm, phải bán hết món đồ để phải đi lo cho bố. Trong khi đó thì nhà Quảng Xuân thì nhìn bề ngoài thì nhà nó cũng cái nhà thấy có vẻ bề thế, nhưng mà lúc đó anh không biết rằng là mình sáng không có tiền ăn xôi nữa, cái thời bao cấp thì ai cũng như ai, chỉ có đứa chưa bán nhà thôi. Do đó thầm rút lui, thầm rút lui, nhưng mà sau này gặp lại thì cũng hối hận, cũng trăn trở tại sao lúc đó mình lại vậy. Thì anh có nói một cái câu, thì bây giờ Quảng Xuân sẽ lặp lại cái câu đó trong trường hợp này. Anh ta nói là anh ta là một thằng đàn ông hèn, đó là bạn Quảng Xuân. Thì anh nói rằng tình yêu của anh chưa có đủ mạnh để vượt qua được cái trở ngại về cái mặc cảm đó. Mà ai đâu có ai xui anh mặc cảm đâu, từ anh nghĩ như vậy thôi. Và trong cái hoàn cảnh thời bao cấp thì ai cũng khó khăn như ai, mỗi người đều có một cái khó khăn riêng. Mà đôi khi đã là yêu nhau, nếu mà yêu nhau tha thiết, yêu nhau say đắm thì sẽ vượt qua được hết, bất chấp mọi cái lời thị phi, bất chấp mọi cái sự trở ngại từ gia đình, thậm chí bất chấp từ cái sự khác biệt về tôn giáo. Thì có những cái khác biệt, có những cái hố sâu ngăn cách khủng khiếp lắm mà người ta vẫn có thể vượt, nắm tay nhau vượt qua được. Thành ra đó, Quảng Xuân nghĩ, Quảng Xuân không có dám nói là người yêu của cô Kiều là không có phải là đủ mạnh hay như thế nào, không, mình không có dám đứng ở ngoài, mình không có dám vào phán xét như vậy. Nhưng nếu mà tình yêu đủ mạnh thì có lẽ anh sẽ không có bỏ, âm thầm bỏ đi và không có một cái sự liên lạc gì hết. Thậm chí anh có thể bỏ đi một thời gian làm sự nghiệp gì đó, tạo công danh sự nghiệp cho người đàn ông, nhưng vẫn cố gắng giữ liên lạc chứ, tại sao lại im phăng phắc như vậy. Rồi thì bây giờ cái làm cho Quảng Xuân lại nhớ cái câu mà giống như sao anh không hỏi những ngày còn không, bây giờ chim đã vào lòng rồi, cá vào chậu rồi, tự nhiên bây giờ thật sự thì cái ba cái lá thơ ngắn ngủi mình cũng không có hiểu, mình cũng không có hình dung được gia đình của cô Kiều không hạnh phúc là không hạnh phúc như thế nào. Và thật sự mà nói, 100 cặp vợ chồng sống với nhau thì phải vun quén cho nhau, một nửa này ra cái nửa kia có bao giờ khớp đâu. trong nhà thế nào cũng có nồi niêu son chảo, thế nào cũng có khua lên, cũng có sự cắn đáng này nọ chứ không. Còn nếu mà ở một cái mức độ mà hai cô với chú hiện giờ mà đang ly thân hoặc là quá trời quá đất cái chuyện chẳng đặng đừng không thể sống chung với nhau được, thì chúng ta thì cô cứ việc tiến hành vấn đề ly dị thôi, rồi cô đến với người. Nhưng mà bây giờ ông bên kia có ly dị được chứ bà vợ hay không, tự nhiên hai người gặp lại cái tên tan vỡ hai cái gia đình. Quảng Xuân nghĩ rằng là tình chỉ đẹp như còn dang dở. Thật sự Quảng Xuân khuyên cô bị lấy cái kinh nghiệm một chút xíu và một cái sự đồng cảm hoặc một phân phớt ở cái khúc đầu thôi. Chứ mà một khi mình đã, cô cũng có nói vì con, thì bây giờ hãy vì con, vì cho trót đi. Cô tại sao cô không quay lại ngồi lại nói chuyện với người chồng để xem có thể là hàn gắn hoặc là làm sao cứu vãn được cái hạnh phúc gia đình ở bên cái bờ vực thẳm. Tại vì đúng như cô Bích Ti nói, tình cũ không rủ cũng tới, đã mà bây giờ đã tới rồi thì như vậy thì. Còn nếu mà cô cảm thấy bây giờ chúng ta đang sống trên nước Mỹ, chúng ta vẫn có thể trở lại mối tình đầu với nhau để cho nó phải những cái ngày tháng thương thầm, nhớ trộm rồi xa cách bao nhiêu năm trời, thì cô cứ việc làm theo cái con tim của mách bảo đi, cô không cần phải hỏi ý kiến ai hết. Còn bây giờ nếu mà hỏi để làm cho trọn vẹn, để làm cho nó đúng, thì Quảng Xuân thấy rằng là mình vẫn là người Á Đông, không thể nào để mà bỏ mỗi một bên gia đình để làm cho nó tan vỡ đi để đến với nhau. Chưa chắc là bây giờ cũng ở một cái tuổi nào đó rồi, con nó cũng đã từng rất là lớn rồi, chưa chắc đâu. Thì khi mà tình chỉ đẹp khi giao dở, mà bây giờ gặp lại nhau rồi ở với nhau, có khi đụng thực chạm thực tế, có những cái mà gần ấy năm hai người không có qua lại, cô cũng chẳng hiểu biết nhiều gì hơn về anh ấy. Là Quảng Xuân, theo nếu Quảng Xuân là hoàn cảnh của cô Kiều, Quảng Xuân sẽ chỉ để cái mối tình đó tồn thờ trong tim thôi. Sẽ đau lòng khi nói điều này, nhưng mà thật sự là như vậy. Dĩ nhiên con tim có những điều lý trí không thể nào giải thích được, ra cô hãy làm nha, những gì mà cô thích đi. Còn nếu mà cô hỏi ý kiến khán giả, thì Quảng Xuân lấy tư cách của người phụ nữ Á Đông, Quảng Xuân chỉ nói rằng là cô thì cố gắng cái duyên, cái nợ của mình. Nếu mà người chồng quá tệ bạc mà phải vẫn chưa đến mức độ nào, thì để lo cho con, để vì con, thì cũng hãy vì cho trót. Còn nếu cảm thấy đây là đời sống mới thì cô hãy cô có cái cách nào đó. Tại vì không phải một mình, ông không phải là độc thân, ông không phải là free, mà ông cũng có vợ bên kia, rồi ông cũng về ông than thở với cô rằng là ông không hạnh phúc. Thì cái chuyện đó mình không biết rõ hơn, do đó thì hãy thận trọng trong cái sự bước tới bước nữa để đập đổ một gia đình. Dạ, xin chị có bấy nhiêu lời. Cũng hơi dài dòng, xin lỗi quý vị khán giả, tại vì nghe chuyện này cũng bức xúc quá.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều, và mong rằng những lời chia sẻ của chị với cô Kiều sẽ làm cho cô suy nghĩ trong cái vấn đề của cô như thế này. Cũng rất là khó, bởi vì thật sự ra Bích Ti cũng đã nhìn thấy một số người bạn bè này nọ, họ cũng có tâm sự với Bích Ti nhiều lắm. Họ cũng coi như là cũng gặp lại người yêu cũ đó, nhưng mà cũng một số họ đối xử rất là vui, là họ coi như bạn bè thôi, cũng mời đi ăn, hai bên mời đi ăn uống, mà có cả chồng với vợ hai bên luôn. Đó, thì coi như là bạn bè thì cái chuyện đó cả bên chồng cũng như là bên vợ, cả hai bên họ đều hiểu ra hết.
Dạ, xin chúc sức khỏe của Bích Ti nha. Chào Phương Quỳnh, chào Nhã Quyên, chúc hai em một ngày làm việc thật vui.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị Nhã Xuân.
Dạ, cảm ơn chị Quang Xuân rất là nhiều. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Kiều trong lá thư ngày hôm nay. Thì chị Quang Xuân cũng có nói rồi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về tắt thở càng nhanh, phải không thưa quý vị? Nhã Quyên xin được kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ, Thích Quốc, chào Nhã Quyên, chào chị Bích Ti.
Dạ, chào
hai người khỏe không?
Dạ.
Dạ, mới bật lên vô trễ quá, cho mình biết đề tài chút xíu đi.
Dạ,
Bích Ti xin chào, xin lỗi, quý danh tên gì Bích Ti nghe không rõ.
Dạ, Quốc chị, dạ.
Ồ, anh Quốc hả? Dạ, xin chào anh, dạ, xin mời anh góp ý anh Quốc.
Mới bật lên không biết đề tài.
Chưa biết đề tài, vậy thì nhờ Nhã Quyên Thương Quỳnh lập lại đề tài.
Dạ vâng, đề tài là... chị Kiều tình cờ gặp lại người yêu cũ của mình, nhưng mà chị thì cũng đã có gia đình rồi, và anh thì cũng có gia đình rồi, và theo chị tâm sự thì gia đình của chị cũng không có được hạnh phúc, và gia đình của anh cũng vậy. Chị cũng đang rất là do dự, chị không biết là chị rất yêu anh này, tại vì anh này cũng giống như là mối tình đầu của chị, thì bây giờ chị có nên quay lại với mối tình đầu của mình hay không?
À, rồi, quyết hiệu. Dạ, cái tuổi mà cách đây 10 năm, 20 năm, cái yêu nó khác. Và cái yêu 20 năm sau đó nó khác, hai cái hiểu biết nó khác là thứ nhất. Mà chị nói chung chung thôi nha. Và thứ hai, vợ chồng thương bao nhiêu cũng có những cái lên xuống trong cái tình cảm. Cho nên nhờ những cái đó khi mà thử thách mình trải qua mình mới biết là ai là người thương mình bao nhiêu. Thì cho nên vợ chồng đã sống và có con rồi, nên tập trung vô cái đó, dù có khó khăn cũng ngồi xuống để mà hai bên để hiểu thôi, chứ anh làm cho em không được vui hay là em làm cho anh không được vui, cho nên hai bên cũng phải xây dựng, tiếp tục xây dựng, chứ không thể nào mà đi ngã ba để là cơ con nó khổ. Dạ. Thì cho nên mới hiểu như vậy, cách đây 10 năm, 20 năm cái yêu nó còn ngây thơ, nó còn đẹp, nhưng mà bây giờ hai bên cũng yêu là đã có gia đình, cái yêu nó khác. Nó không phải như lúc mà mình còn độc thân, nó mình còn rất nhẹ nhõm, mình yêu lúc nào cũng đẹp hết, nhưng mà có con rồi nó khác. Dạ. Thì bây giờ phải suy nghĩ cho kỹ. Dạ. Vợ chồng đã sống chung có con rồi, mình phải focus cho cái gia đình đó, không thể nào suy nghĩ hoài cái không gian đó được. Dạ. Rồi Quốc xin ý kiến vậy thôi.
À, dạ vâng, cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Vâng, thì phải nói là cái theo người Á Đông của chúng ta đó, thì như Bích Tí nói ngay từ đầu đó, ai cũng dáng chịu đựng cả. Thì nhưng mà cái sự dằn co giữa khi mà mình gặp lại cái người yêu cũ mình, nó dù sao chăng nữa trong đầu nó cũng có một cái sự níu kéo dằn co trong cái vấn đề mà gặp lại người yêu cũ, riêng cũng như đàn ông cũng như là đàn bà cũng vậy đó. Nhưng mà cái lý trí lúc nào mình cũng phải nên để lên cái phần đầu hết, theo Bích Tí nghĩ là như vậy. Thì nên lấy cái lý trí mà xử trong cái vấn đề này. Cảm ơn anh Quốc nhiều, chúc anh những ngày thật vui, thật an lành nhé anh Quốc nhé.
Dạ, cảm ơn anh Quốc và Nhã Quyên. Phương Quỳnh kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, Nhã Quyên, Phương Quỳnh xin chào. Dạ, xin chào anh.
À, chào Nhã Quyên, chào chị Bích Tí.
Dạ, xin anh chào anh Nhanh.
Thái đây.
Dạ, xin mời anh Thái.
Dạ, Bích Tí chào anh Thái. Dạ.
Chị khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Thái nhiều. Vâng, anh Thái vẫn theo dõi chương trình như này là rất là vui lắm, và còn góp ý nữa. Dạ, xin mời anh Thái ạ.
Dạ, cái thắc mắc học hỏi em đều là hai cái người đi vào tiếp tục chứ. Có nói trong thư hay không?
Dạ.
Tại vì, dạ. Nói chung là bây giờ là tuổi lớn thì mình đã tính nó khác. Cái tuổi mà tầm này là trung niên, mà từ dưới 40 hay là dưới 50 là cái tuổi nó khác. Bây giờ mình nói thì kiểu phương Tây của mình á, là người châu Á của mình hay là người Đông Nam Á mình là như vậy. Đặt con trên hết. Bây giờ là cho dù là mình là đi theo hay cái dạng mà mình nói là bây giờ là hai người tới với nhau, nhưng mà hỏi là cái đó là tốt cho hai người hay tốt cho con của mình. Cái quan trọng là con của mình thôi, con mất cha mất mẹ, bây giờ cho dù cha mẹ vẫn còn đi nữa mà con nó ở đó mà mình đã không thấy được cha, mình không thấy được mẹ nhiều, cái sự buồn tuổi đó nó vẫn còn nằm mãi trong tuổi nhỏ đó. Cho nên là giờ cái quan trọng nhất là hai người phải ngồi xuống nói chuyện với gia đình, vợ chồng thì ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ở mình ở bên nước ngoài á thì cũng có cái nhiều bác sĩ tâm lý đâu, người ta cũng có thể giúp cho mình, cũng có nhiều cái người ta cũng có thể làm được, không phải không làm được. Nhưng bây giờ đặt theo cái quan niệm đó là bây giờ mình đặt con của mình trên hết nhất. Còn mà đi theo cái quan niệm người phương Đông á, bây giờ nói gì đi, hợp hay không hợp, bây giờ hai người vợ chồng cãi giả nhà xíu mà thấy không hợp là cứ lý vậy. Nếu mà mình sống nước ngoài thì bây giờ mình có được cái quyền chọn của mình đi theo cái phong cách yên của mình, hay là đi theo cái phong cách của người châu Á của mình, đặt con trên hết thì mình đi theo cái quan niệm đó. Còn bạn thấy bây giờ mình sống ở nước ngoài rồi, bây giờ mình không cần đem, không cần những cái quan niệm đó nữa, mà mình bây giờ là cái hạnh phúc của mình mà mình không có được những gì mình mong muốn. Bây giờ mà, gia đình giống như lúc nào cũng phải cãi giả, đúng vậy, trong lúc nào cũng phải cãi giả, cũng phải lớn lên, cũng phải là cũng có những cái khúc mắc trong gia đình thôi. Nhưng mà nếu nói gì bây giờ mình thấy cãi hoài mà không tìm được cái kết thúc đó thì bây giờ hai chồng ly dị thôi. Cái quan trọng ở chỗ là hai người tới với nhau mà con cái của mình như thế nào. Cái câu hỏi đó là rất là dễ dàng á mà. cho nên là bây giờ mình cứ ngồi xuống mình cứ lo lắng như thế này, giờ là cái hạnh phúc của mình như thế này, cái hạnh phúc của mình như thế kia, mà cuối cùng là con của mình nó được cái gì? Hai người tới với nhau, bây giờ hỏi là hai người tới với nhau mà con được cái gì? Cái câu hỏi rất là đặc biệt. Hôm nay Thái lên Thái nghĩ rằng bây giờ là hai cái người này là chịu khó ngồi xuống mà nói chuyện với nhau, chứ bây giờ là mấy chục năm rồi gặp nhau, bây giờ chỉ coi nhau là bạn bè được, chứ mà tới với nhau thì chắc không được rồi, tại vì con cái của mình mà. Những đứa con của mình nó cần cha mẹ chứ nó quá nó không cần, mình không có cần đâu. Đó, cái đó là theo cái ý kiến của Thái là gì đó, quan trọng nhất là mình coi thì là con mình là được cái gì, rồi mình được cái hạnh phúc đó thì con cái mình được cái gì.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Thái. Dạ. Quan điểm của anh Thái cũng giống như một các quý vị vừa rồi nữa, cũng nên xem con là quan trọng hơn. Bí thi nghĩ cái điều đó rất là đúng, bởi vì mình là người Á Đông, thành ra là mình lúc nào cũng vậy. Mà đây là cái vấn đề thực tế là Bí thi thấy có một cái gia đình mà quen với Bí thi tại bên Cali này đó, thì vợ chồng người ta đến ôm chồng mà ông rất là, phải nói đối xử với vợ rất là vũ phu lắm, nhưng mà thôi để Bí thi sẽ nói lúc khác, mà nếu có trưng bày nhà Quyên Phương Quỳnh.
Dạ vâng, nhà Quyên Phương Quỳnh xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, nhà Quyên Phương Quỳnh xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh.
À, có gì hay không?
Dạ, xin mời dì Hai.
À, chào cô Bích Thi, chào Nhã Quyên.
Dạ, Bích Thi chào dì Hai, dì Hai khỏe
à? À, dạ, cũng ok. À, bây giờ dì Hai có đi kiến vô về, Hai thấy cái chú đầu tiên nghe chú nó mối tình đầu, mối tình kiến chú nó quá đúng đi. Tại vì bây giờ, ví dụ như hai người gặp nhau là hai người cũng giàu có, thì gọi là mối tình đầu. Chứ nếu như một người giàu còn một người homeless thì có nhận là mối tình đầu của mình không? Dù mình là người Á Đông ở trên đất nước nào, tình đầu không được và không trọn vẹn rồi thì thôi nên quên đi. Bây giờ e cũng có hạnh phúc của người đó, không hạnh phúc thôi mình ở ngọ có đưa bơ đứa con gọi là không hạnh phúc được. Cho nên đừng bao giờ nhét e cái chữ là tình đầu hay là tình cuối. Vì e là ghét nhất những người nhét cái tình đầu với tình cuối. Nếu như cái người kia họ giàu có, mình gọi là mối tình đầu của em đó, mối tình đầu của anh đó. Cái người kia họ đi ra ngoài đường, họ đứng họ ăn mà ăn xin, mình có nhận mối tình đầu của mình không? Dạ, chỉ góp ý vậy thôi. Còn để cho tự hai cái người đó để họ tìm hiểu với nhau những lời dạ nó có đúng hay là không? Dạ thôi, dạ chuông.
Dạ, chị Hai ý gì là ý chị Hai nói là coi như cái chuyện tình đầu tình cuối không có nên để vào trong cái vấn đề tình cảm giữa hai người này nữa, phải không chị Hai?
Đúng rồi, người nào cũng có chồng có vợ có con hết rồi thì mà nếu như mình không có tình cảm với người này thì tại sao mình sống với người này được 1 năm 10 năm có mấy đứa con? Rồi cái người chồng cũng vậy, nếu như không có tình cảm với người vợ kia thì tại sao cũng sống với nhau được 5-3 đứa con? Rồi bây giờ gọi là tình đầu với tình cuối. Không thương con mình ấy thì nói là bây giờ cho mẹ không thương con nữa, bỏ đi thì nó tốt hơn, nó tình đầu tình cuối. E bây giờ cũng lo cho con, mỗi người nào trưởng thành có gia đình là phải lo cho con mình rón an bận, không lòa lẹt để cho con nó lòa lẹt, mình mới là cho là mẹ. Dạ, góp ý vậy thôi.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn dì Hai nhiều, không biết dì Hai gọi vào rồi, không biết dì tôi vui vẻ, không biết có nghe chương trình bữa nay không nữa.
Dạ vâng, cảm ơn dì Hai đã gọi vào tham gia chương trình Tình Đầu Hay Tình Cuối, chắc phải hỏi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Cảm ơn dì Hai một lần nữa và cảm ơn quý vị đã gọi vào tham gia chương trình. Có lẽ vì thời gian chương trình cũng không còn nhiều nữa, xin mời cô Bích Tây đúc kết chương trình thưa cô.
Dạ vâng, Bích Tây cảm ơn rất nhiều những sự chia sẻ cùng với lá thư của cô Kiều ngày hôm nay. Bích Ti thấy rằng là thật ra là cuộc đời ấy, đưa đẩy một con người của chúng ta có những cái điều rất là bất ngờ, mà có những điều bất ngờ hạnh phúc, mà có những cái sự bất ngờ mà đến xảy ra cho chúng ta có những cái bất hạnh nữa. Thành ra khi mà thật sự ra ai cũng có một cái mối tình, dù có nghĩa là không trọn vẹn hoặc là có trọn vẹn chăng nữa, cũng có những mối tình đầu. Thật sự ra đó là những mối tình đầu đó thì Bích Ti thấy cũng rất là đẹp thôi, nhưng mà cái đẹp đó nhiều khi nó cũng chưa có thể là chín chắn được, thì khi mà chúng ta có chúng ta nên cất giữ lại, coi như đó là những cái kỷ niệm đẹp. Chính Bích Ti cũng có những cái mối tình mà phải nói những thì cũng không có nhiều, nhưng mà có một cái mối tình mà cũng rất là dễ thương lắm, nhưng mà khi mà gặp lại thì cũng rất là dễ thương thôi. Vâng, thì mình bởi vì hai bên mình đều có cả gia đình cả rồi, mà hai bên đều có sự hiểu biết hết,
thành ra là nó thỉnh thoảng liên lạc với nhau, mà nghĩa là gặp nhau đi cả hai bên gia đình rất là công khai, thì cái điều đó nó rất là vui nữa, nó không có gì trở ngại của cả hai bên cả. Cái mối tình học trò nó cũng rất là dễ thương, nó để coi như đó làm những cái kỷ niệm đẹp trong cái con đường đời của mình đi mà thôi đó. Thì thật ra thì đây là một cái sự thử thách lớn cho cả hai người khi mà gặp lại. Thì Betty nghĩ rằng Kiều cũng đừng có nên có xem cái vấn đề này là cái vấn đề quá quan trọng mà mình làm mất đi hạnh phúc gia đình mình. Theo cái thư của Kiều thì Betty biết rằng cái chuyện giữa vợ chồng của Kiều chắc cũng chưa có đến nỗi nào. Đó, thì khi mà cái hạnh phúc của chúng ta đang có mà chúng ta lại bỏ đi rồi chúng ta đi tìm một cái hạnh phúc khác nữa, chưa chắc cái hạnh phúc đó nó đã là có thật trong cuộc đời. Nghĩa là các cụ ngày xưa có những câu thơ nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, cái điều đó cũng rất là đúng. Mình nên giữ lại những cái kỷ niệm đó làm một hành trang trên đường đời của mình, như khi nào mình nó có cái vui tinh thần, cái điều đó là Betty thấy nó có một cái sự vui tinh thần trong cái cuộc sống của mình. Nhưng mà mình vẫn không làm nghĩa là trái lại cái bổn phận người làm vợ với lại làm mẹ của mình. Đó, mình giữ cái gia đình của mình, chứ còn mà bây giờ mình sắp lại hoặc là mình liên lạc lại hoặc là mình làm này làm kia để mà mình có lại được một cái nghề mới, cái điều đó rất là khó khăn nữa, mà tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ. Phải nói là mình mong là mẹ bao giờ cũng phải thương con hết, với cái tình yêu tự nhiên của người mẹ, mình bao giờ mình đâu có muốn mấy đứa nhỏ con của mình mà nó đau khổ đâu, hoặc là nó bỏ học bỏ hành, nó mất cái tương lai. Có nhiều gia đình đó bố mẹ chia rẽ nhau xong rồi làm mấy đứa con, đứa nào nó yếu bóng vía đó, nó bị cái bệnh tâm thần. Mà bên Cali này mới xảy ra, nói cái này thì Betty cũng phải nói là có một gia đình rất là danh giá mà rất là giàu có mà có tiếng tăm tại Cali này, có một đứa con mà 40 mấy tuổi rồi mà nó bị bệnh tâm thần từ năm nó còn nhỏ cơ. Cháu đó nó 40 mấy tuổi mà nó mới tự tử chết, và ở bên cả Cali họ rất là xôn xao. Và khi mà Betty biết cái gia đình này cũng từ lâu rồi, thành ra là mà nhiều người cũng nói là cái vấn đề nó là cái gia đình này họ cũng vợ chồng đối xử với nhau bề ngoài mặt ấy thì rất là hạnh phúc, đi đâu cũng làm này làm kia together, nhưng mà thật sự ra là trong gia đình họ cũng không có được đàng hoàng. Ông chồng thì cứ đi lăng nhăng hết người này người kia, mà vợ thì rất là tội nghiệp. Thành ra khi mà một đứa con nó nhìn thấy bố như vậy hoặc mẹ như là không có hạnh phúc với nhau ấy, nó ảnh hưởng của nó. Rồi nó bị bệnh, nó yếu bóng vía thì cái tinh thần nó rất là yếu. Thành ra là có đứa nó không yếu thì nó vượt lên được, có đứa nó yếu thì nó lại bị vấn đề về tâm lý. Thì thành ra là nó chán đời, mà nó try nó tự tử mấy lần rồi, lần này mới thành công. Trong lúc cái ngày bố nó là cái ngày vinh quang, được mọi người ca tụng đủ thứ, lên chức vụ vị đủ thứ hết, thì ngày đó thì nó đã tự tử và nó đã chết. Cái điều đó mới xảy ra cái đây mấy tháng ở bên Cali này. Betty xin tạm giấu tên, không dám nói ra đây. Nhưng mà cái vấn đề đó là Betty khuyên Kiều là núi này mà trông núi nọ mà thôi, nghĩ cái hình bóng người yêu của mình vẫn giữ ở trong tim cho nó đẹp, vậy thì hơn, đừng có để cho hai bên đều đau khổ cả. Chưa chắc cái anh chàng bên nghe chàng người yêu cũ của Kiều mà anh đã yêu Kiều còn lại đâu, nhưng mà đàn ông thì vẫn biết rồi đó, người ta chỉ thích cái điều mới lạ mà thôi. Thì người ta vẫn yêu vợ, người ta vẫn thương vợ người ta, nhưng mà người ta muốn có một cái người tình chẳng hạn như vậy đó. Họ cũng có một cái người mới là như vậy. Thì mình người đàn bà mình phải giữ thân, mình phải biết một cái gì đúng cái gì sai để mà mình xử trí trong cái vấn đề này. Vâng, và Betty mong rằng những cái lời mà chia sẻ của tất cả các quý vị nãy giờ cũng giống như là của Betty có thể đem đến cho Kiều một cái sự quyết định đứng đắn hơn trong cái vấn đề này. Và mong rằng Kiều và người yêu cũ của Kiều đó sẽ rất sáng suốt trong cái vấn đề lựa chọn cái hạnh phúc của gia đình của mình. Cảm ơn rất nhiều những cái lời chia sẻ của quý vị cũng như là những thời gian quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Và mong rằng chương trình này sẽ đem lại một cái gì tốt đẹp đến cho đồng hương của chúng ta. Mong rằng quý vị vẫn theo dõi chương trình và góp ý vào để giúp ích cho đồng hương của chúng ta. Cô cảm ơn Phương Quỳnh và Nhã Quyên đã đi hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay. Mong rằng các cháu lúc nào cũng được các quý thính giả yêu mến và thương yêu. Và mong rằng đài Sài Gòn Dallas lúc nào cũng được nhiều người nghe, những các listener rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều và mong hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để nghe và chia sẻ cho chương trình. Ngoài ra, quý thính giả nào có những tâm tư tình cảm muốn chia sẻ thì quý vị có thể email về cho cô Bích Ti, daobichtiyzai@yahoo.com, daobichtiyzai@yahoo.com. Phương Quỳnh và Nhã Quyên xin kính chào quý thính giả và kính chào cô Bích Ti. Chúc cô một ngày bình an bên người thân.
Cảm ơn cô.
Những tao tư